Mùa Chay Truyền Giáo số 4, Nhiệt Tâm, Nhiệt Thành. Đang đi dọc theo biển hồ Galilê, Đức Giêsu thấy ông Simon, cũng gọi là Pêrô, và người anh là Andrê đang quăng chài xuống biển. Người bảo các ông: "Các anh hãy theo tôi." Đi một quãng nữa, người thấy hai anh em khác, con ông Zebedê là ông Jacobê và người em là ông Gioan. Người gọi các ông. Lập tức các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo người. Thế rồi Đức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Thiên hạ mang đến cho người đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền, những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt, và người đã chữa họ, và dân chúng lũ lượt kéo đến đi theo người. Thánh sử Matthew chỉ một đoạn ngắn đã làm chúng ta chóng mặt với những việc Đức Giêsu làm. Ngài đi dọc bờ biển, đi lên đi xuống khắp miền, gọi người này, chọn người kia, chú giải kinh thánh trong hội đường của người Do Thái, chữa bệnh, trừ quỷ, giảng dạy, loan báo tin mừng nước trời cho đám đông đi theo người. Chỉ cần đếm hết một dãy dài động từ cũng đủ thấy Đức Giêsu đã hăng say, nhiệt thành và vội vã đến mức nào trong sứ vụ loan báo nước Thiên Chúa. Sự vội vã ấy nói lên mức độ khẩn trương của việc loan báo tin mừng. Lòng nhiệt thành ấy bày tỏ tính gấp rút của việc sám hối trở về vì ơn cứu độ đã đến gần. Và niềm hăng say cho thấy thời gian không còn nhiều, vì cái rìu đã đặt sát gốc cây. Bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Ở đây, chúng ta không bàn đến độ khẩn trương gấp rút vì ngày tận thế sắp đến như nhiều người hay hoảng loạn tung tin, vì Đức Giêsu không kêu gọi mọi người sám hối ăn năn vì sợ bị Thiên Chúa trừng phạt, nhưng kêu gọi thống hối trở về để được vào vương quốc của Thiên Chúa. Anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Chính vì nước Thiên Chúa là hạnh phúc vô cùng lớn mà Đức Giêsu đã vội vã, nhiệt thành, hăng say loan báo, kêu gọi mở rộng bành trướng, làm cho lan tràn, tỏa sáng, để không một ai phải bất hạnh vì không được hưởng hạnh phúc tuyệt vời. Như thế, nước trời, nước Thiên Chúa, vương quốc của Thiên Chúa là điểm tới, đích tới, điểm hẹn của tất cả nhân loại, và nhà truyền giáo được Thiên Chúa sai đi để loan báo. Phúc cho ai chiếm được nước trời, phúc cho người có nước trời làm gia nghiệp, phúc cho kẻ được phần thưởng lớn lao trong vương quốc Thiên Chúa. Nhưng nước trời, nước Thiên Chúa ấy cũng chính là Thiên Chúa bởi thiên đàng. Kiểu nói khác của nước trời, nước Thiên Chúa là nơi người được Thiên Chúa chúc phúc sẽ được chính Thiên Chúa ủi an, được chính Thiên Chúa cho thỏa lòng, được chính Thiên Chúa xót thương, được nhìn thấy chính Thiên Chúa như người là và được gọi là con Thiên Chúa. Đó là hạnh phúc tuyệt đối của con người mong đợi, là đích tới tuyệt đối của nhân loại khát mong sau hành trình trần thế, là tất cả những gì con người hy vọng nhờ được Thiên Chúa yêu thương, cứu chuộc. Chính vì hạnh phúc ấy tuyệt đối, phần thưởng ấy tuyệt đối mà Đức Giêsu đã nhiệt tâm, nhiệt tình, hối hả, vội vã loan báo, mời gọi và mang đến cho mọi người, vì không muốn bất cứ ai mất cơ hội nước trời khi nước trời đã đến gần, không để ai lỡ chuyến đò hẹn hò với Thiên Chúa, vì người đã đến nhà mình và đang ở giữa chúng ta. Đức Giêsu đã nhiệt tâm, nhiệt tình, nhiệt thành, nhiệt huyết với sứ vụ loan báo tin mừng cứu độ, vì Ngài biết đạt đến Thiên Chúa, chạm được Thiên Chúa, ở với Thiên Chúa, ở trong Thiên Chúa là hạnh phúc vô cùng và tuyệt đối của con người mà tình yêu đã thúc bách Ngài xuống đế làm người, để con người nhận được hạnh phúc có Thiên Chúa ấy. Vâng, nhà truyền giáo được sai đi để cộng tác với Đức Giê-xu trong sứ vụ duy nhất này, nghĩa là ngoài sứ vụ loan báo tin mừng để muôn người, muôn dân được cứu rỗi, các vị không bị ràng buộc, cũng không nên để mình bị trói buộc vào bất cứ nhiệm vụ trần thế, nghiệp vụ trần gian mang tính khuyến mãi vắt vai vớt vát nào khác. Và chỉ như thế, các vị mới có thể toàn tâm toàn ý để có thể thi hành sứ vụ thiêng liêng được trao phó với lửa nhiệt tâm lo việc nhà Chúa. Và để sứ vụ được thi hành với lòng nhiệt thành như Đức Giê-xu, nhà truyền giáo cũng phải như Ngài, được thúc bách bởi thánh ý Chúa Cha và hạnh phúc của con người. Thứ nhất, Đức Giê-xu nhiệt thành với sứ vụ vì tuyệt đối vâng phục thánh ý Chúa Cha. Đức Giê-xu xuống thế làm người không vì bất cứ lý do gì ngoài thực hiện thánh ý Cha Ngài. Trong tin mừng, Đức Giê-xu không ngớt bày tỏ lòng vâng phục tuyệt đối thánh ý Chúa Cha như Ngài nói với những người Do Thái: "Tôi bảo thật các ông, người con không thể tự mình làm bất cứ điều gì ngoại trừ điều người thấy Chúa Cha làm. Vì điều gì Chúa Cha làm thì người con cũng làm như vậy. Tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi. Cũng như tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài. Vì tôi từ trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Vì thế, Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi. Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý người." Ngay ở giây phút kinh hoàng, khi mồ hôi người như những giọt máu rơi xuống đất trong vườn cây dầu, trước giờ bị bắt đem đi chịu khổ hình và chịu chết, Đức Giê-xu vẫn một lòng vâng phục thánh ý: "Lạy Cha, xin đừng theo ý con, nhưng xin theo ý Cha mọi đàng." Và Đức Giê-xu mặc khải cho chúng ta biết thánh ý của Chúa Cha khi quả quyết: "Ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ người đã ban cho tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người con và tin vào người con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Vì Thiên Chúa yêu nhân loại nên đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống." Như thế, sứ vụ của nhà truyền giáo chính là làm cho mọi người nhận biết và tin ở Đức Giê-xu Thiên Chúa làm người, để họ được sống muôn đời khi nhà truyền giáo được kêu gọi cộng tác với Đức Giê-xu để trở thành những kẻ lưới người như lưới cá. Hình ảnh ngư phủ quăng lưới bắt cá là hình ảnh tuyệt đẹp của nhà truyền giáo được sai đi tìm kiếm và đưa về với Thiên Chúa những con người khao khát được sống hạnh phúc thật với tình yêu tuyệt đối của Thiên Chúa trong vương quốc của Ngài. Và hình ảnh ấy còn đẹp hơn gấp bội khi nhà truyền giáo ý thức mình được sai đi để thực hiện thánh ý, khi luôn trung thành và khiêm tốn thưa với Đức Giê-xu như Phê-rô: "Vâng lời Thầy, con thả lưới, dù chúng con đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả." Bởi chính khi làm theo thánh ý, khi vâng lời trèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới, là lúc các tông đồ bắt được nhiều cá đến nỗi hầu như rách cả lưới, phải làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá đến gần chìm. Thứ hai, Đức Giê-xu nhiệt tâm nhiệt thành vì tình yêu Chúa Cha và lòng thương xót nhân loại thúc bách. Không chỉ tình yêu dành cho Chúa Cha mà cả lòng thương xót dành cho con người đã thúc bách Đức Giêsu nhiệt tâm, nhiệt tình truyền giáo, loan báo tin mừng cứu độ. Tình yêu thúc bách Ngài vâng phục, tình yêu thúc đẩy Ngài vội vã lên đường, hăng hái rao giảng, nhiệt tình cứu chữa. Cũng như Đức Giêsu, nhà truyền giáo sẽ chỉ có thể nhiệt tâm với sứ vụ và nhiệt thành thực hiện thánh ý nếu trí khôn nắm bắt thánh ý muốn cứu độ toàn thể nhân loại vì yêu thương của Thiên Chúa và trái tim đầy tràn tình yêu của Chúa Cha để có thể yêu thương anh em mình như Thiên Chúa yêu thương và thao thức khắc khoải, khao khát tìm kiếm hạnh phúc được sống đời đời cho đồng loại bằng nhiệt tâm, nhiệt tình thực hiện sứ vụ truyền giáo khi được sai đi. Như Đức Giêsu nhiệt tâm nhiệt tình trên đường truyền giáo, nhà truyền giáo cũng phải đốt nóng trái tim mình bằng tình yêu các linh hồn của Chúa Cha để nhiệt huyết tông đồ, lòng nhiệt thành rao giảng, nhiệt tình làm chứng Đức Giêsu bùng lên ơn cứu độ cho mọi người. Bởi nhà truyền giáo không được tình yêu các linh hồn của Đức Giêsu chiếm đoạt và thúc bách, các vị sẽ không bao giờ cảm được trái tim loạn nhịp vì khao khát các linh hồn của Đức Giêsu và hiểu được sự cần thiết của lòng nhiệt thành truyền giáo trước cảnh lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Cũng như mức độ tha thiết của tâm hồn Đức Giêsu khi bảo các môn đệ: anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Bởi khi trái tim nhà truyền giáo không được tình yêu các linh hồn chiếm đóng để ước mong mọi người được đón nhận tin mừng, các vị sẽ không thể nhiệt thành và mạnh dạn rao giảng như Phêrô và Gioan, nhiệt tình loan báo tin mừng đến nỗi bị người đời coi là điên như Phaolô. Mà không chỉ thiên hạ, nhưng chính Phaolô cũng tự nhận mình điên vì tin mừng khi viết cho giáo đoàn Corinto: tôi nói như người điên, tôi còn hơn họ nữa, hơn nhiều vì công khó, hơn nhiều vì ở tù, hơn gấp bội vì chịu đòn bao lần suýt chết. 5 lần tôi bị người Do Thái đánh 40 roi bớt 1, 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị đắm tàu, 1 đêm 1 ngày lênh đênh giữa biển khơi. Tôi còn hơn họ vì phải thực hiện nhiều cuộc hành trình, gặp bao nguy hiểm trên sông, nguy hiểm do trộm cướp, nguy hiểm do đồng bào, nguy hiểm vì dân ngoại, nguy hiểm ở thành phố, trong sa mạc, ngoài biển khơi, nguy hiểm do những kẻ giả danh là anh em. Tôi còn phải vất vả mệt nhọc, thường phải thức đêm, bị đói khát, nhịn ăn, nhịn uống và chịu rét mướt trần truồng. Không có tình yêu Đức Kitô thúc bách và trái tim khao khát vần rỗi các linh hồn và hạnh phúc nước trời của anh em đồng loại, nhà truyền giáo sẽ không bận tâm bận trí vì mang nỗi khắc khoải truyền giáo như thánh tông đồ dân ngoại viết: nỗi ray rứt hàng ngày của tôi là mối bận tâm lo cho tất cả các hội thánh. Có ai yếu đuối mà tôi lại không cảm thấy mình yếu đuối? Có ai vấp ngã mà tôi lại không cảm thấy lòng sôi lên? Nhà truyền giáo cũng không thể nhiệt thành như các thánh tông đồ đã chấp nhận mọi gian nan thử thách để đến với muôn dân, ngõ hầu. Ân huệ đã lãnh nhận từ Thiên Chúa không trở nên vô hiệu nếu thiếu lửa tình yêu các linh hồn được chính Thánh Thần tình yêu thắp sáng. Và khi nhà truyền giáo không được Thánh Thần là lửa tình yêu đốt nóng, các vị sẽ lạnh lùng, không sốt sắng việc nhà Chúa, lạnh nhạt thờ ơ với sứ vụ, nhạt nhẽo dửng dưng trước hạnh phúc đời đời của tha nhân, lãnh đạm ỷ lại khi phải cộng tác, lười biếng tiêu cực khi phải đồng hành, chán ngán vật vờ như xác không hồn khi đến với người khác. Và sứ vụ truyền giáo của các vị ngày càng trở nên nặng nề, khó cam, khó thực hiện. Quả thực, nhà truyền giáo mà không hăng say, truyền giáo mà thiếu lửa nhiệt thành, thì truyền giáo không đem lại hoa trái thiêng liêng, vì thiếu phần đóng góp của con người như năm chiếc bánh và hai con cá, tuy rất ít nhưng cần thiết, rất bé nhỏ nhưng không thể thiếu để Thiên Chúa có thể thực hiện những kỳ công vĩ đại và nhiệm lạ. Vì Ngài cần sự cộng tác của chính con người trong công cuộc cứu độ con người. Vì thế, nhà truyền giáo không nhiệt thành cũng như xe lửa không đầu máy. Thiếu đầu máy, xe lửa không chạy. Thiếu nhiệt thành của nhà truyền giáo, tin mừng không đến được với ai. Bởi như Thánh Ignatius nói, bạn hãy cầu nguyện vì tất cả đều do Thiên Chúa. Nhưng hãy hành động như thể tất cả đều do bạn. Hơn bao giờ hết, con người thời nay không còn muốn nghe tin mừng, và phần đông không còn cảm thức về Thiên Chúa. Nhưng cũng hơn lúc nào hết, Thiên Chúa nói với chúng ta, những người Kitô hữu: ta đã nhận lời ngươi vào thời ta thi ân, phù trợ ngươi vào thời ta cứu độ. Nên chúng ta đừng bi quan, chủ bại trước khó khăn không thuận lợi của công cuộc truyền giáo. Trái lại, với tình yêu Đức Giêsu và các linh hồn thúc bách, và với ơn phù trợ của Chúa Thánh Thần cùng với giáo hội và trong giáo hội, chúng ta tiến bước bình an với lòng nhiệt thành phục vụ, với nhiệt tâm loan báo tin mừng, với nhiệt huyết không vơi cạn của người được Thiên Chúa sai đi.
Anh có thấy thấy người đang giang tay đợi chờ, chỉ có nghe nghe người đang gọi mời bước tới. Bạn có
sông vượt ngàn, bạn biết chăng bao con tim đáp lời tiến bước ngàn bước chân, triệu bước chân cùng lên đường dựng xây thế giới hòa bình.
Yeah. sẽ